Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời giáo huấn của Chúa Giêsu được ghi lại trong cuốn sách mà chúng ta gọi là sách Phúc Âm hoặc là sách Tin Mừng. Sách Phúc Âm là sách được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trên thế giới. Sách Phúc Âm ghi lại lời giảng dạy của Chúa, và đã 2000 năm nay lời ấy vẫn là nguồn gợi hứng cho chúng ta trong giáo huấn về nước trời, giáo huấn về đạo đức và giáo huấn về những chân lý cao cả. Đọc Phúc Âm, chúng ta thấy Chúa Giêsu giảng dạy những chân lý cao siêu, nhưng mà khởi đi từ những điều rất bình dị trong cuộc sống. Nội dung là giáo huấn cao siêu về nước trời, nhưng mà khởi đi từ những hình ảnh, từ những sự kiện, từ những vấn đề rất bình dị và gần gũi trong cuộc sống. Qua những hình ảnh bình dị ấy, Chúa Giêsu nói cho chúng ta về những điều cao cả. Và đọc Phúc Âm, chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu thường hay dùng những cặp đôi của các khái niệm, hay là hình ảnh, hay là sự vật. Cặp đôi tức là có hai cái. Ví dụ khi nói về người đầy tớ, Chúa Giêsu nói có những người đầy tớ lười biếng và có những người đầy tớ thì cần mẫn chịu khó. Người đầy tớ lười biếng khi chủ đi vắng thì ăn uống nhậu nhẹt chè chén say sưa. Người đầy tớ mà cần mẫn chịu khó thì mặc dù chủ không có nhà nhưng mà anh vẫn cứ chịu khó làm việc bổn phận của mình. Khi nói về người quản lý thì Chúa Giêsu cũng nói đến hai thứ người. Có người thì quản lý trung thành, được chủ trao cho tiền bạc thì quản lý cẩn thận và làm sinh lời. Nhưng mà cũng có người quản lý thì lười biếng cho nên chôn cái nén bạc xuống dưới ruộng. Khi Chúa Giêsu nói đến hai người đi lên đền thờ cầu nguyện, có một người thu thuế và có một người là người biệt phái. Người thu thuế cầu nguyện thì rất là khiêm nhường, người biệt phái cầu nguyện thì kiêu ngạo vinh vang. Cho nên hai người ấy cùng lên đền thờ cầu nguyện. Khi trở về, có một người được Chúa nhận lời và một người không được Chúa nhận lời. Rồi Chúa cũng dùng hình ảnh khái niệm cặp đôi ấy để nói về một người cha có hai người con. Một người con thì bỏ nhà hoang đàng đi phung phá tiền của, một người con thì ở lại với cha mình. Rồi Chúa cũng dùng hình ảnh một nơi khác, cũng có một người cha hai người con. Một người con thì vâng theo ý cha mình mà cần mẫn làm việc, nhưng mà một người con xem ra ban đầu thì rất là nhiệt tình vâng ý cha mình, rồi sau đó thì lại không làm những điều mà cha mình chỉ dạy. Khi Chúa nói về các sự vật, các hình ảnh trong cuộc đời, so sánh thế gian này như một thửa ruộng, thì ruộng ấy lại vừa có cây lúa tốt, đồng thời lại vừa có cây cỏ lồng vực. Lúa thì cho lương thực, cho bông, cho hạt, cỏ thì là đồ vô dụng. Và hôm nay Chúa nói có hai con đường để đạt tới nước trời. Khi một người đặt câu hỏi với Chúa, thưa Thầy, có phải là những người được cứu rỗi thì ít lắm có phải không? Chúa không trả lời trực tiếp câu hỏi ấy, nhưng mà Chúa lại đưa ra một lời khuyên, hãy cố gắng đi qua cửa hẹp để vào nước trời. Như vậy con đường chúng ta đến nước trời cũng có hai con đường, có con đường hẹp và có con đường rộng. Con đường rộng thênh thang dễ dẫn chúng ta tới hư mất. Con đường hẹp thì mặc dù khó đi nhưng mà đưa chúng ta tới hạnh phúc vĩnh cửu. Người đặt câu hỏi thì muốn nói với Chúa về số lượng những người được cứu rỗi nhiều hay ít. Nhưng mà Chúa muốn trả lời thì Chúa lại nói về chất lượng. Vấn đề quan trọng không phải là nhiều hay ít. Câu trả lời của Chúa là nước trời dành cho những ai cố gắng phấn đấu đi qua cửa hẹp. Có rất nhiều cách cắt nghĩa để chúng ta hiểu thế nào là đi qua cửa hẹp. Mà một điều rất là dễ dàng, ai chúng ta cũng thấy, cửa hẹp đó là sự hy sinh, sự khổ chế. Cửa hẹp đó là sống theo kỷ luật. Cửa hẹp đó là mình chọn những gì mà đem lại cho mình những giá trị và hạnh phúc lâu bền. Như thế, kính thưa quý ông bà và anh chị em, trở lại với vấn đề, Chúa Giêsu luôn luôn đưa ra cặp đôi những khái niệm, những hình ảnh, những sự vật để muốn khẳng định với chúng ta rằng cuộc sống của con người luôn luôn đứng trước sự lựa chọn. Chúng ta là con người có trí khôn và có lý trí, có ý muốn và có quyền tự do, cho nên chúng ta không được, nó không giống như những đồ vật đúc khuôn 1.000, 1.000 người giống nhau. Chúng ta không phải là những thứ vật dụng vô hồn, nhưng là những con người có lý trí, có tự do, có chọn lựa và phải chịu trách nhiệm về sự chọn lựa của mình. Hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người vinh vang khoe mình, một người khiêm tốn nhận mình là kẻ tội lỗi. Mỗi người chúng ta đặt câu hỏi, tôi là ai trong số hai người này? Hai người con, một người bỏ nhà cha đi hoang đàng, một người ở nhà với cha mình. Chúng ta nghe phúc âm, chúng ta tự đặt câu hỏi, tôi là ai trong số hai người này? Khi Chúa Giêsu nói về hình ảnh một thửa ruộng có hai loại cây, một là cây lúa, hai là cây cỏ, chúng ta đặt dấu hỏi, tôi là ai trong hai thứ này? Đó mới là cách nghe lời Chúa, thưa quý ông bà và anh chị em. Bởi vì chúng ta nghe lời Chúa không phải là xem thời sự ở TV, không phải chúng ta xem kịch giải trí, không phải để chúng ta nghe những tin tức hàng ngày, nhưng mà lời Chúa bao giờ cũng đánh động và nhắc cho chúng ta tự vấn lương tâm mình trước mặt Chúa. Con người chúng ta được đặt trước cái sự tự do lựa chọn. Có thể chúng ta chọn cái xấu, có thể chúng ta chọn cái tốt. Có thể chúng ta chọn con đường hẹp và có thể chúng ta chọn con đường thênh thang rộng rãi. Nhưng mà Chúa nói với chúng ta, hãy cẩn thận, cảnh chừng. Nếu anh chị em chọn con đường hẹp, anh chị em sẽ tìm những giá trị lâu dài vĩnh cửu và anh chị em sẽ được hạnh phúc thiên đàng là phần thưởng. Nếu anh chị em chọn cho mình con đường thênh thang, thoải mái, muốn làm gì cũng được, coi chừng đó là con đường dẫn chúng ta tới hư mất. Trong cuộc sống đời thường này, hơn một lần chúng ta đã kinh nghiệm về điều ấy. Có biết bao nhiêu lời chào mời, có biết bao nhiêu câu quảng cáo, có biết bao nhiêu nghề nghiệp hái ra tiền, có biết bao nhiêu những cách làm giàu rất là dễ dàng, nhưng mà thực sự không làm cho chúng ta hạnh phúc, trái lại dẫn chúng ta tới những thất bại và khi tỉnh ngộ thì đã quá muộn màng, không còn gượng chân lại được nữa. Thưa quý ông bà và anh chị em là người tín hữu Công giáo, không phải là chúng ta phấn đấu đi qua cửa hẹp rồi đến xa lắc xa lơ ở cuối cuộc đời, đến ngày tận thế chúng ta mới tìm thấy niềm vui. Không phải như vậy. Nhưng mà ngay cả cuộc sống hôm nay, nếu chúng ta làm một điều gì tốt thì ngay lập tức chúng ta đã cảm nhận được niềm vui trong cuộc đời. Quý ông bà và anh chị em cứ thử suy nghĩ và thử nhìn lại trong cuộc đời mình thì sẽ thấy điều ấy. Ví dụ chúng ta bị lôi kéo, bị cám dỗ để làm một cái điều gì xấu mà chúng ta dứt khoát nhận ra đó là một điều xấu, chúng ta không làm, thì ngay lập tức sau khi chúng ta từ chối cái lời đề nghị, lời cám dỗ làm việc xấu ấy, chúng ta cảm nhận thấy niềm vui. Có thể là niềm vui nho nhỏ, nhưng mà là một niềm vui đích thực, bởi vì chúng ta không bị lôi kéo theo trào lưu để làm điều xấu. Có thể chúng ta bị cám dỗ để trả thù một người nào đó vì người ấy làm điều tai hại cho chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta tỉnh ngộ, chúng ta nghĩ đến lời Chúa và chúng ta không làm điều thù oán để đối lại với thù oán, ngay lập tức chúng ta cảm thấy niềm vui, bởi vì chúng ta tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng để chúng ta tha thứ cho người đã lỗi phạm đến mình. Có thể chúng ta có một cái cơ hội tham lam mà chúng ta có thể dễ dàng xúc phạm đến sự công bằng, hay là lấy của người khác, chiếm đoạt tài sản của người khác rất là dễ dàng trong một cơ hội nào đó, nhưng mà chúng ta nghe tiếng nói của lương tâm, chúng ta không làm điều ấy, ngay lập tức chúng ta cảm nhận được sự thanh thản và niềm vui trong tâm hồn. Nếu chúng ta chưa thấy được điều ấy, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cứ thử mà xem, chắc chắn thấy được điều ấy. Đó là niềm vui của những người tin vào Chúa mà chúng ta không có cảm nhận được. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi vừa đi dự đại hội ở bên Ba Lan từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 7 vừa qua. Đại hội quy tụ 3 triệu người, đông lắm, 3 triệu người. Cả thành phố Hải Phòng này nội ngoại thành mới có 1,5 triệu. Mà lễ hôm ấy là 3 triệu người, gấp đôi thành phố Hải Phòng vừa nội ngoại thành. Nhưng mà ai cũng cảm nhận một cái điều là những người về tham dự đại hội đương nhiên phần lớn là người dân của Ba Lan. Nhưng mà có 170 nước đăng ký tham dự, tức là có những tham dự viên trên thế giới đến từ 170 quốc gia. Mà trên thế giới này thì tất cả có hơn 200 quốc gia thôi. Mà 3 triệu người tham dự đại hội giới trẻ, thấy mọi người người ta toát lên cái niềm vui tuyệt vời. Bình thường trong cuộc sống, người ta phải lo toan, bon chen, bận rộn, lo lắng, nhất là các bạn trẻ đến từ các nước đang có chiến tranh khủng bố như là nước Liban, như là nước Syria, các đất nước Hồi giáo đang lo sợ cái nạn khủng bố của nhà nước Hồi giáo tự xưng, tức là IS. Nhưng mà đến nơi, đến với đại hội thì người ta vẫn tìm thấy cái niềm vui. Vì thế mà trong cuộc sống của người tín hữu, chúng ta cũng phải cảm thấy cái niềm vui ấy để chúng ta không thấy nặng nề khi đi lễ. Chúng ta không thấy nặng nề khi mình nhận mình là người có đạo. Chúng ta không thấy nặng nề khi phải thực hành các bổn phận của người Công giáo. Tại vì chúng ta chưa khám phá ra cái niềm vui ấy. Cho nên đạo đối với chúng ta là một gánh nặng. Đạo với chúng ta là một mớ những ràng buộc. Đạo đối với chúng ta là một loạt những trách nhiệm mà chúng ta không cảm nhận thấy niềm vui của người Công giáo. Chính vì thế lời Chúa hôm nay nói với chúng ta, những người cứu thoát không tính bằng con số, nhưng mà tính bằng chất lượng. Không phải là hàng ngàn, hàng vạn, hàng tỷ, hàng trăm tỷ, nhưng mà là những con người biết đi qua cửa hè. Và đồng thời chúng ta cũng cố gắng mỗi ngày để đạt tới hạnh phúc nước trời. Không phải chờ đến cái ngày sau hết, tuổi già rồi, gần qua đời rồi, thì hạnh phúc lúc bây giờ mới như một cái gì bịch từ trên trời rơi xuống. Cho nên Chúa nói chúng ta phải dọn mình, phải chuẩn bị, bởi vì đến một lúc nào đó Chúa gọi chúng ta. Chúng ta giống như những người đứng ngoài cửa, thấy cửa khóa rồi, gõ cửa nói thì là: Ngài mở cho tôi, bởi vì tôi cũng đã ăn uống với Ngài, tôi cũng đã gặp gỡ Ngài ở các quảng trường, các nơi công cộng. Chúa bảo: Ta không biết các ngươi là ai, vì các ngươi là những người bất chính. Thưa quý ông bà và anh chị em, vì thế tiến trình đức tin 5, 6, 70 năm, 100 năm Chúa ban cho chúng ta ở cuộc đời, vừa là những gian khó của cuộc sống, vừa là những lo lắng bận rộn cho tương lai, nhưng mà đồng thời cũng phải là con đường của niềm vui mà chúng ta cảm thấy mỗi ngày, bởi vì chúng ta là người tin vào Chúa và chúng ta xác định rằng Chúa vẫn hiện diện trong cuộc đời này. Amen.